con không thể đè nén nỗi phiền muộn đang trĩu nặng trên con. Không, không có cha, con không thể làm được điều ấy. Nhưng con có thể nhờ đó mà chào đón niềm vui của tình yêu. Mâu thuẫn ư? Con nghĩ vậy sao? Không đâu, hỡi ái nữ của cha, nó thực sự là sự hòa hợp giữa hai thái cực. Thực vậy, tình yêu không chỉ là hoang lạc mà còn là đau khổ.
Ngát hương như hoa xuân trên cành. cho ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hàng say theo bước chân của ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn
ngày 25 tháng 6 năm 1977. Hôm nay con dành cho cha một chút thời gian, còn cha dành cho con trọn vẹn thời gian của cha. Cha là thời gian. Lòng kề lòng bên Chúa Giêsu, tôi thủ thỉ với người. Người đáp lời tôi không có hứng thú để ghi chép. Người ta không thể chặn đứng một cơn triều lũ. Điều đôi khi coi như thất bại thì hóa ra là một phương cách tốt hơn để khởi sự lại tất cả. Đó là cuộc thử lửa dành cho linh hồn trung thành. Lạy Chúa, đức vâng phục hệ tại ở chỗ nào và có thể đi đến tận đâu? Đức vâng phục hệ tại ở chỗ cha đã ấn định cho nó. Nó đi đến tận cùng. Người ta không còn biết vâng phục nữa, vì họ chỉ thích tự cao tự đại. Lạy Chúa Giêsu, có phải lúc nào sự thận trọng cũng là một bảo đảm không? Đúng vậy, nhưng trong một số trường hợp, nếu quá đáng, nó có thể biến thành nhát đảm. Lạy Chúa Trời của con nên làm gì? Con hãy cầu nguyện và phó dâng. Ngày 28 tháng 6 năm 1977, Chúa Giêsu nói: tôn trọng đức vâng phục là gắn bó trọn vẹn với tông tòa thánh Phêrô, quyền lực duy nhất được cha thừa nhận trên trần gian. Trên những con đường ngoằn ngoèo, đôi khi khó hiểu đối với nhân loại, bạn hữu đối thủ lại gặp nhau ở cùng một điểm: giáo hoàng. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó và chỉ có thể được giải quyết tại đó. Những chấn động dữ dội đang lay chuyển giáo hội. Giáo hội đã phải trải qua những điều khác nữa. Độ vững chắc của tòa nhà này hoàn toàn bảo đảm, dù ai có nghĩ thế nào đi nữa, vì cha là thợ xây vĩ đại của giáo hội, và các vật liệu của cha không phải từ nhân loại. Toàn thể thiên đàng đang yêu thương và bảo bọc cúi xuống trên núi sọ đau thương của vị đại diện cha trên trần gian. Cha giao phó ngài cho con. Sự bất tuân đang gây ra quá nhiều tăng tốc trong giáo hội, có thể trở thành một nguồn ân sủng vì gián tiếp đưa đến mục đích vân phục trọn vẹn, mặc dù không phải là không gian trung, bởi lẽ người ta đã đi quá xa. Một số khước từ suy phục, một số khác phạm thánh. Nếu như tình yêu thống trị họ, có lẽ mọi sự đã sớm được giải quyết. Nhưng những chấn động do thói kiêu căng gây ra đã cản trở sự an tịnh của các tâm hồn. Trong khi công nhận sự thánh thiện của giáo hội, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy sự bất lực của một số phần tử khi hướng dẫn giáo hội vươn lên những đỉnh cao tột điểm của đức ái Kitô. Mọi sự trên trần gian đều hư hoại, tuy nhiên tất cả đều là hồng ân và mọi sự đều hữu ích. Đứa em hoang đàn khiến cha già phải ngậm ngùi cay đắng. Thằng anh hư hốt bất phục càng khiến ông phải than khóc nhiều hơn. Giáo hội gồm cả những người con đau khổ và những đứa con gây khốn khổ cho hiền phụ của giáo hội. Ngài là quý tử của cha trên trần gian. Đức vân phục đang bị xáo trộn bởi chính những người lẽ ra phải bảo vệ nó. Chúng ta nhìn thấy sự bất tuân của những kẻ muốn hoạt động thành công, nhưng kỳ thật vẫn chưa hiểu rằng cha là con Thiên Chúa đã đến để vân phục các tụ tạo và qua đó nêu lên cho họ một tấm gương tuyệt hảo về đức khiêm nhượng. Đức khiêm nhượng của một Thiên Chúa. Ngày 29 tháng 6 năm 1977. Những gì sẽ xảy đến trong giáo hội ngày nay, điều này con không dám nghĩ đến. Lạy Chúa, Chúa không thể miễn cho giáo hội khỏi thương tích này hay sao? Những chia rẽ đau lòng này không phải bởi cha, mà bởi con người gây ra. Chúa, con cái Chúa chia rẽ và thậm chí có thể còn chia rẽ với nhau hơn nữa. Những người đã để mặc cho các sự việc ấy xảy ra mà không hành động để chống lại, những gì xúc phạm đến cha là những người phải trả lẽ về tình trạng chia rẽ đó. Con hãy tin và thấy. Lạy Chúa, tin và thấy cái gì? Con hãy tin cha có quyền bắt phong ba bão tố phải lặng yên. Rồi con sẽ thấy những người con ấy quay quần bên cha với thái độ tôn kính và yêu mến như thế nào. Chẳng lẽ sự bất tuân ở phía này lại trở nên sự khước từ dung hòa ở phía kia hay sao? Căn bản duy nhất để có thể thỏa hiệp là đức ái. Họ gặp nhau chi? Chỉ để kình chống nhau. Bên này mạnh mẽ ở lương tâm, bên kia mạnh mẽ nơi quyền bính tối thượng, quyền bính cha đã ban cho họ. Sự giữ len lỏi vào giáo hội đã tạo nên một thảm trạng rất nguy hại cho các tín hữu và thánh tâm cha không thể chịu được.